chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chiều nay chúng ta học tiếp nghiêm huấn tùng lâm. Thì hôm nay thì chúng ta đến lời dạy của Hòa Thượng Đại Giác Liễn. Một học vấn: vật không dũa thì không thành vật, người không học thì không biết đạo. Nay biết người xưa, sao biết được trước hay bắt trước? Dở tự răng xem qua sự lập thân nổi tiếng ở đương thời của các bậc tiền bối, ít có ai là không do sự học vấn mà thành đạt. Ở đây cái phần này thì Ngài nói về cái phần học vấn. Thì Ngài nói là vật không dũa thì không thành vật, người không học thì không có biết đạo. Ở đây thì Ngài nói là cái vật không dũa thì không thành vật. Giống như quý vị có được một cái chiếc áo mặc, đó là phải trải qua từ tơ tầm, rồi họ mới vệt thành vải. Từ vải đó rồi không phải là xong nữa, rồi người ta mới cắt rồi mới may. Nhưng mà thợ may khéo thì chiếc áo nó đẹp, thợ may không khéo thì chiếc áo nó dở. Mà cũng phải dùng cái loại chỉ nữa, nếu mà chỉ mục thì mình mặc thì nó mau rách, mà chỉ chắc thì mình mặc thì nó lâu hơn. Quý vị nhớ là cái hồi những năm mà mới thay đổi cái quốc gia chế độ đó, thì chỉ mặc thì thê thảm dữ lắm, chỉ biết họ xe cái kiểu gì. Mà ngày xưa mà đi làm nông, quý vị biết là cứ làm cây cuốc, cây cào mà mình dơ lên một cái là nó rách cái tẹt, kéo xuống một cái là nó rách cái tẹt. Thì như vậy đó, cho nên là cái áo đồ nó vá thê thảm. Cái hồi ở tu viện Phước Hoa cũng vậy, mấy thầy mà mặc, có nhiều thầy mặc chiếc áo mà không biết bao nhiêu là cái miếng giá vô, tự giá cái miếng này nó rách cái miếng kia, giá miếng kia nó rách cái miếng nọ. Cho nên đó là mặc dù là tu bức bắt tông mà giống như là tu bên Nguyên Thủy vậy đó, mặc y bá nạp, là mặc cái áo là thê thảm. Thì như vậy quý vị biết là một chiếc áo mà có thể mà mình có thể mình mặc được, mình có thể mình sử dụng được, thì nó phải trải qua nhiều cái thứ lớp và cái giai đoạn mà nó mới thành được một cái chiếc áo. Thì ở đây Ngài nói đó là cái vật không dũa thì không thành vật được. Giống như tất cả mọi cái sự vật mình có thể sử dụng được, tất cả công cụ nó đều phải trải qua mài dũa mà nó thành tựu, đóng góp từ cái trí tuệ và cái sức lực của mình mới có thể thành một cái vật. Thì con người chúng ta khi mà sanh ra thì hoang sơ, quen những cái tập nghiệp tập khí. Thí dụ như quý vị chưa biết đạo đó, quý vị là mình sống theo cái nghiệp tập, sống theo cái bản năng và do cái thói quen của mình quý vị. Cho nên là quý vị quân tập như thế nào là quý vị sống như thế y chang à. Mà nó tùy theo cái công việc của mình. Ngày xưa quý vị ở ngoài chợ buôn bán, quý vị trở thành những người sống ở chợ búa do mình thói quen mà. Rồi cái thói quen đó quý vị sống y chang vậy thôi, đến già đến chết quý vị cũng sống y chang vậy. Ai đụng gì thì cũng lấy cái tay anh chị ra để mà mình giải quyết hết, chứ không có giải quyết bằng cái trí thức và cái của cái người khác. Quen như vậy, ngày xưa những người mà họ đi quân đội, họ có cái nghiệp tập của quân đội quý vị, cho nên họ giải quyết gì cũng lấy cái kiểu quân đội ra để mà giải quyết hết á. Nên như vậy là bởi vì rồi cái họ trở huân tập như thế, trở thành cái thói quen, và cái thói quen đó đó là nó trở thành là cái của họ. Cho nên ai mà đụng đến họ đó là nếu mà nó hợp theo cái thói quen đó thì họ cho là đúng, mà còn nếu mà không hợp theo thói quen đó họ cho là sai, thì vô tình nhận cái thói quen đó là mình, đây là nhận cái nghiệp tập đó chính là mình. Thì như vậy đó là suốt một đời của mình đó là mình chỉ là một cái con người như thế. Ví dụ như quý vị đóng khung cỡ nào thì quý vị trở thành con người như vậy. Thì như vậy đó, mình là một phàm phu, mình là một cái người mà tục tử, chứ không phải là một bậc trí giả quý vị. Trí giả là phải mài dũa, nghĩa là mình làm sao mà mình xét thấy được những cái hư dở của mình. Quý vị mài dũa, đây gọi là bậc trí giả của cái người mà biết đạo. Trên người ta nói đó là vật không dũa thì không thành vật được, và người không học thì không thể nào biết đạo được. Tức là mình phải học những cái hay, những cái tốt của thánh hiền. Ví dụ như bây giờ quý vị là đệ tử Phật, theo Phật á, quý vị thấy Đức Phật có những đức tính gì tốt, quý vị học theo. Chứ còn nếu mà quý vị mà không có học theo đó thì gọi là cái người này không có biết đạo, là không có biết đạo. Mà không biết đạo gọi là vô đạo, mà cùng cái từ mà vô đạo thì rất là nặng, thưa quý vị. Cái từ vô đạo tức người không có đạo đức, người không có cái lưng thường đạo lý. Nhưng mà cái chữ là không biết tức là vô, vô tức là không, tức là không có biết đạo. Thì như vậy là mình sống theo cái tập tục, cái thói quen của mình. Cho nên đó là quý vị thử bây giờ ngồi lại, quý vị cứ ngồi nghiền ngẫm lại Đức Thế Tôn có những đức tính gì. Đức tính từ bi, đức tính hỷ xả, đức tính nhẫn nhục. Nói chung là Ngài có những đức tính rất là hiền lành, rất là tốt. Cho nên quý vị phải ráng tập theo. Mỗi lần mà quý vị mà đụng cái chuyện gì, mà có ai mà nói cái tiếng gì á, quý vị định nổi nóng lên, quý vị cứ nghĩ lại coi là mình phải học theo Đức Phật. Cái chỗ này phải học theo Đức Phật á, là phải làm sao cho nó giống một chút đó hả, mình học. Chứ còn nếu ví dụ như mà ai chửi mình cái mình chửi lại thì cái chuyện này dễ làm, rồi con nít nó cũng làm được, đúng không ạ? Thì như vậy nó là sống theo nghiệp tập, nó không có mài dũa quý vị. Mình là mài dũa, mình học á, là mỗi lần mà quý vị mà có một chút gì mà giận trong lòng, quý vị biết là thánh hiền ngày xưa không có giận như vậy. Cái giận này là do cái nghiệp tập của mình. Quý vị từ từ quý vị bỏ. Mình phải ý thức được á, thì tự nhiên mình mới bỏ được. Nhiều khi á, mình cứ nói tại sao mình tu khó như thế, tại sao mà mình á, bị cái nghiệp tập như vậy. Bởi vì chỉ có cái điều là mình không thấy được mình. Mình thấy được mình rồi đó thì mình mới mài dũa. Ví dụ như quý vị thấy chiếc áo nó dơ, quý vị mới đi giặt, đúng không? Chứ còn quý vị mà thấy mà nó không dơ, quý vị không giặt được. Cho nên nó người ta cứ nói đó là mặc đồ đen thì ít dơ, đồ trắng thì nó mau dơ. Thiệt ra đồ đen đồ trắng gì thì nó cũng dơ giống nhau thôi, nhưng mà có cái dơ thì mình thấy, có cái dơ mình không có thấy, đúng không ạ? Ví dụ như chiếc áo lam của quý vị đó là dính một chút lọ nghẹ thôi, hay dính chút bụi thì quý vị thấy được liền. Nhưng còn cái đồ nâu, áo đi đường á, thôi nhiều khi nó dính bụi bặm đầy hết trơn á, mà mình cũng nói nó là sạch, đâu có được đâu. Cho nên vì vậy là nó không có phải. Ở cái chỗ là quý vị làm sao mình mà thấy được. Cho nên người tu mình á, là phải giống như chiếc áo trắng, mà có một cái điểm dơ thì liền phát hiện. Cho nên ngày xưa mà quý vị học trong luật á, là có cái câu chuyện mà ông Tiểu ngồi ở hồ sen đó, hửi hoa sen cái ông thần quả à, nói thầy chú ăn trộm. Hỏi tôi ngồi đây có gì đâu ăn trộm. Nãy giờ ngồi đi chơi mà ăn trộm gì. Nói chú có hửi hương sen không? Nói nãy giờ tôi hửi hương sen đó, thơm. Đó là chú đang ăn trộm rồi, ăn trộm hương sen. Câu chuyện ông Sa Di này ức lắm, ngồi có hửi hương sen không á, mà nói là ăn trộm. Ngồi cái nguyên cái đám dừng đèn xuống nhổ. Nó lấy mấy cái củ sen lên về nó nấu canh bát bủ. Rồi lấy cọng sen rồi về nó chấm tương nó ăn. Nhổ nát cái hồ sen cái, rồi cái họ cuốn gói họ đi hết trơn rồi. Nhìn lại cái hồ sen tan nát rồi. Cái mới quay lại ông thần giữ cái hồ sen đó. Nãy ông nói tôi hửi hương sen không, ông nói tôi ăn trộm. Đó bây giờ đó hồ sen của ông tan nát hết rồi. Sao ông không dỗ ông vũ anh ta đi. Ngài mới nói đó là Ngài tu hành thì giống như chiếc áo trắng, có một đẫm đen người ta liền thấy. Còn người dân ở ngoài họ không có biết tu là như chiếc áo đen, họ dính một bệt sình cũng không ai để ý. Cái chỗ này là quý vị thấy là một cái bài học mà nó sắc rất là sắc bén quý vị. Người tu mình phải như chiếc áo trắng, để mình làm mỗi mình lần mà mình quý vị có một cái lỗi nhỏ, quý vị phải phát hiện ra. Mỗi lần mà quý vị có những buồn bã, cái phiền não, cái đau đớn gì trong lòng, quý vị phải biết đây là cái bản ngã của mình. Giống như ngài Thiên Y Nghĩa Hoài đó, khi mà ngài vào trong Tùng Lâm ngài tu, ngài làm cái chức gọi là thủy đầu. Thiệt ra thủy đầu là cái gánh nước, người gánh nước trong chùa thôi, chứ không phải cái chức không có quan trọng. Nghe nói là cái chức là nó ngon, gánh nước từ sáng đến chiều gánh nước. Ngài mà ngài gánh nước ngài lo tu quý vị, bữa đó ngài đi làm sao không biết, cái đòn gánh nó bị gãy, hai thùng nước nó rớt xuống. Ngài ngộ đạo, ngài ngộ đạo ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là ngài thấy được hai bên, mà cái đòn gánh là cái bản ngã của mình. Cho nên là đến lúc nào ở cái ngài tự nhiên đòn gánh nó gãy rồi, những bản ngã của ngài nó tuột xuống rồi, thì hai bên nó không còn nữa. Lúc đó ngài tự nhiên ngài nhận được cái Phật tâm của chính mình. Cho nên ngài sâu sắc như thế, tất cả những cái mà lỗi lầm, cái phiền não của mình, quý vị biết đây là cái bản ngã, chứ nó không phải là lỗi của người khác. Mình phải thấy sắc bén như vậy đó thì mình mới tu được. Chứ còn nhiều khi mà có ai làm cho quý vị buồn là quý vị nói là cái lỗi của người ta. Nhưng mà thưa quý vị, không phải đó, tất cả đều là bản ngã của mình hết. Nếu mình không có ngã thì cái lỗi, cái phải nó không có, cái thiện cái ác nó không có, cái tốt cái xấu nó không có, các pháp là như như bất động. Sở dĩ mà mình á, mà thấy mà mình động á, là bởi vì là mình còn cái bản ngã của mình. Mà mình còn cái bản ngã của mình là quý vị biết là thua rồi. Cho nên đó là cái người tu là mài dũa làm sao? Nghĩa là mình thấy những cái dở của mình là mình mài dũa. Ngày xưa mình không có hiền, đây là những cái dở, quý vị dũa lại để cho mình thật sự là hiền. Ngày xưa mình chưa có sức nhẫn nại, quý vị dũa làm sao cho quý vị có sức nhẫn nại. Ngày xưa mình không có từ bi, mình không có thương được những người khó thương, bây giờ quý vị tập thương những người khó thương. Bây giờ quý vị nghĩ lại những người trong lòng của quý vị á, là trong cái tương giao đối đãi huynh đệ, quý vị có người nào khó thương không? Trong gia đình quý vị có những người con đứa nào khó thương không? Quý vị thử tập thương đi. À, rồi đối đãi xã hội con người, có những người họ không thương được, quý vị tập thương. Khi quý vị tập thương rồi đó, bắt đầu là quý vị có được cái lòng từ. Đó là quý vị đã mài dũa những cái dở của mình, những cái xấu của mình. Đó thì đây gọi là cái người biết đạo, học theo thánh hiền, học theo cổ đức. Thì như vậy đó là cái chỗ mà quý vị trở thành một cái con người mà có thể là mang cái Phật pháp đến cho người khác, một con người có thể mang đến đạo tâm cho người khác. Quý vị biết mang đến đạo tâm là sao? Nghĩa là người ta gặp mình, người ta phát tâm, đây là đạo tâm. Nhiều khi quý vị tu thời gian người ta gặp, người ta thối tâm, thì như vậy biết là mình á, là mình không khiến cho người khác được phát tâm mà khiến người ta thối tâm. Quý vị, người chưa đi tu mà thấy người tu người ta không muốn dám đi tu thì không được. Đó là cái chỗ mà quý vị không khiến người ta phát tâm được. Thấy hình bóng của tăng ni là tự nhiên là người ta phát khởi thiện tâm, người ta muốn gia nhập vào tu. Cỡ này thấy hình bóng của tăng ni mà người ta ngán là quý vị biết là mình là chưa có khiến cho người khác được phát tâm, chưa khiến cho người khác là phát tâm dũng mãnh để mà tu đạo được. Nếu mà quý vị mà khiến cho người phát tâm được, rồi khiến cho người khác hiểu được cái lý đạo, rồi khiến cho người khác là thiện lương được, quý vị làm được điều đó, quý vị gọi là pháp khí. Đây là trở thành vật, tức là trở thành pháp khí quý vị. Nghĩa là gọi là pháp khí, tức là cái người mà khiến cho người ta có thể phát khởi thiện tâm được, khiến cho người ta có thể tu được, khiến cho người ta có thể là dứt bỏ được. Nên là quý vị mà có phiền não, có đau khổ gì mà đến gần mấy cái bậc tôn đức á, là tự nhiên phiền não nó tự hết. Ngày xưa mà ở nơi sư ông Trúc Lâm đó, nhiều khi những chúng mà bị đau khổ phiền não gì đó đi lên gặp để mà trình bày, nhưng mà đến là thấy hòa thượng ngồi yên tĩnh như vậy, tự nhiên quên hết, không biết trình bày từ cái chỗ nào đây. Mà cũng thấy rồi cũng không có gì trình bày hết, cho nên lại ba lại rồi đi xuống. Nó ủa tại sao nãy con lên là muốn nói gì sao giờ không nói? Nó không có, con lên thấy thầy tự nhiên hết rồi. Thứ nhì là tức là cái khiến cho người khác được phát tâm quý vị, khiến cho người khác được vơi phiền não, đây gọi là cái bậc pháp khí. đó là cái năng lực của những cái người mà có cái công năng tu đạo, đó là biết mài dũa sửa mình. Mình bây giờ mình phải tập từ từ, mình phải dũa từ từ chứ. Ta nói là đâu có phải là dũa ngày một bữa là hết. Nhưng mà nếu mà quý vị nói thôi để mai mốt mình dũa một lượt thì nó không được, cho nên phải dũa từ từ thôi. Giống như cái cưa mà cái mũi khoan mà ở đây mà Tề Mãn hay đi ra ngoài lô đó, mà mua một cái mũi khoan về khoan bê tông, tức là khoan bê tông mà khoan xuống bê tông để mà bắn những cái cây đinh, những cái cây đinh mà để cho nó giữ miếng gỗ xuống bê tông đó, rồi mình mới làm nhà lên được đó. Cái mũi khoan đó đó là thật ra mũi khoan đó là mũi khoan bê tông, nhưng mà mình cứ dúi cái đầu nó, mình cứ ráng khoan mà để cho nó đến cái độ sâu mình muốn đó, là cái mũi khoan nó khoan được có một lỗ thôi. Tại vì nó nóng quá nó cháy cái mũi khoan quý vị, cho nên là mình khoan một xuống một khúc cái mình dở lên để cho cái mũi khoan nó nguội, hay mình phải để cho cái mũi khoan nó phải thấm vào trong nước á, để cho nó nguội rồi bắt đầu mình trở lại khoan tiếp. Khoan như thế lâu hơn, nhưng mà mũi khoan nó xài lâu hơn, chứ không thôi là sáu đô mũi khoan đường lỗ thì như vậy đó. Là nhiều khi mình ráng gấp một cái là nó không có được, cho nên tu đạo là không có chuyện gì mà quý vị nghĩ là gấp được. Cho nên là phải mỗi ngày mỗi giờ là mình phải mài dũa thôi. Cho nên thầy Nhất Hạnh ông có một cái câu ông nói trong cái lúc mà họp trong cái group band á là một cái nhóm mà rất là nổi tiếng giàu có. Họ chỉ mời những cái người mà như là những cái cụ tổng thống Bill Clinton rồi đó đến, mà hay là cái bà Clinton rồi đó đến mà thuyết trình nói chuyện thôi, chứ còn cái ngày thường không tới. Bữa đó bị stress quá không biết làm sao mời Hòa Thượng Nhất Hạnh đến. Thì như vậy trong lúc nói chuyện á, thầy nói một câu này mình thấy có lý, nói là cuộc đời tôi á là cái đồng hồ á là từ 1 đến số 12 mà tôi chỉ biết một chữ nào thôi, giờ nào cũng nào tức bây giờ, chỉ biết bây giờ thôi. Đó là quý vị phải thấy là lúc nào, ý muốn nói là từng giờ từng phút mà lúc nào cũng phải tu. Chứ còn nhiều khi mình để cho cái thời gian mà nó trôi qua, mà nó ngày tháng nó trôi qua rồi đó, là quý vị á, là nó càng ngày mình nó càng già đi, mà đạo tâm của mình nó thụt lui lại. Thì như vậy đó là quý vị từ từ nó mất đi cái hạt giống của đạo. Nay biết người xưa sâu biết được trước hay bắt trước, tức là nay biết người xưa, tức là ngày nay mình biết được cái tâm ý người xưa, việc làm tốt của người xưa, thì mình mới biết được cái việc mình làm như thế nào. Tức là cổ đức ngày xưa sống như thế nào, mình tập cái hạnh giống như cổ đức ngày xưa, thì như vậy đó là mình đã biết được những cái việc sắp đến. Người ta cứ nói là người xưa thì lạc hậu, người xưa thì cổ rồi. Ta nói là những cái ông bà già xưa gọi là cổ lỗ sĩ, nhất là cái giới trẻ nó hay nói ông bà già xưa là cái cổ lỗ sĩ, đâu có gì đâu mà học. Tuổi trẻ bây giờ thì nó tân hơn, xưa là thua rồi. Nhưng mà tại sao đây nói là bắt chước người xưa? Bởi vì là nói người xưa đây là những người đạt đạo, quý vị. Cái đạt đạo của những người xưa đó là nó không có cổ. Giống như giáo pháp của Đức Thế Tôn đó là thuyết pháp hơn 2000 mấy trăm năm mà không có cổ, quý vị, vẫn tân như thường. Đến nỗi mà giáo lý của Đức Phật hiện tại đây mà khoa học phải khám phá mà chỉ được một chút tẹo thôi, một chút xíu thôi, mà đã lên vũ trụ, lên cung trăng, rồi thấy hàng hà sa số tinh tú, tất cả những cái vật này đó là cái lý duyên sinh đó, bắt đầu người ta mới khai thác ra, quý vị. Ví dụ như một cái vật thể như vậy nè, cái lý duyên sinh đó là có rất vô số cái duyên mà nó kết tụ lại nó mới thành một cái vật đó. Cho nên là những nhà khoa học đó, họ mới phân chất ra, họ theo đó họ mới phân ra nó có nhiều chất nó kết tụ lại, rồi những nguyên tử phân tử họ kết hợp lại, họ mới chế ra cái này chế cái kia, và chế ra máy bay, chế đủ thứ, là từ nơi cái tư tưởng của Phật học. Tức là những nhà khoa học đó, những nhà bác học đó, họ đều nghiên cứu Phật học, rồi họ mới từ đó họ mới phân tìm ra theo cái ý tưởng của mình. Nhưng mà Đức Phật đâu cần như thế. Ngài đâu có cần ngày xưa, Ngài đâu cần chế một chiếc máy bay cho ngày nay đâu, không cần. Đó chỉ là những ý tưởng nhỏ thôi. Ngày xưa Ngài đi là Ngài đi thường thông cho nó khỏe. máy bay còn nhiều khi rớt xuống hãng nào, hãng Delta, hãng United Airlines, rồi năm nào nó cũng xảy ra một chuyện vài chuyện đó hả. Hãng Korea vừa rồi đó là nó xảy ra một chuyện là nguyên chiếc máy bay rớt xuống luôn đó, mà cũng may là một hai người chết. Thì như vậy là quý vị thấy là cảm giác rất là một cái áp lực đối với con người, bởi vì Đức Phật biết là những cái đó là nó nguy hiểm. Khoa học nó phát triển mạnh đó, nhưng mà những cái khoa học đó nó mang được cái lợi ích cũng nhiều, nhưng mà nó mang cái tác hại nó cũng không phải lợi ích nữa, nó nguy hiểm, cho nên Ngài đâu có để vô chỗ đó. Nhưng mà Ngài chỉ nói ra thôi, bây giờ họ cứ phân đó ra là họ làm theo những cái tư tưởng, ý tưởng mà họ trở thành một cái thế giới gọi là cái văn minh, thiệt ra không có văn minh gì cả. Hiện đại khoa học thì quý vị thấy bây giờ thì nó rất là văn minh, cái gì mình cũng có thể có được, một chiếc máy, cái máy nó chế ra cho mình tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà bên cạnh đó là nó có những cái phụ hết. Giống như ngày nay mà y học quý vị biết là thuốc Tây nó chế ra, chế thuốc này, chế thuốc kia, trị bệnh này, bệnh kia. Nhưng mà tất cả những cái thuốc đó nó đều là những cái độc tố, độc dược hết. Đúng không ạ? Nó trị cái này thì nó lại phá cái kia, cho nên rất là nguy hiểm. Ngày xưa người ta ăn cây ăn cỏ, giống như bây giờ là có một cái chỗ đó, một cái rừng đó, cái rừng sâu trên núi đó, mà cái nhóm mà cái bộ tộc đó họ cho là đàn anh của nhân loại đó, họ sống 120 tuổi quý vị, ăn cây ăn cỏ, trồng rau trồng củ, ăn tự nhiên, sống tự nhiên thôi. Có bệnh đó thì hái lá cây ăn, mà họ không có cái chuyện gì gọi là cái cancer hay bị những cái bệnh gì nguy hiểm. Người nào cũng sống 120 tuổi hết. Thế nhưng mà họ cho họ là cái đàn anh, mà họ còn nói một câu nữa là những đàn em ở phía dưới á, họ nói cho những đàn em ở phía dưới á, cẩn thận quả đất này có thể là nhận chìm hết tụi em á. Còn tụi anh ở đây á, làm như là tụi anh ở trên này á, nhận chìm hết tụi anh không chết vậy đó. Nếu chết chết hết, đúng không? Thì như vậy đó là quý vị mới thấy là thật ra là những cái mà mình có thể làm ra rất là mà nếu mà vận dụng trí tuệ nó không đúng, giống như là cái hãng nhôm bên Việt Nam họ phá mấy trăm mẫu rừng ở cái vùng miền Trung đó, mà bây giờ mưa xuống bùn nó trôi xuống dưới quý vị, người ta đứng lúng đây nè, sông ngòn bị đỏ hết. Và những người dân nghèo quý vị, bây giờ cho giếng khoan luôn, bây giờ khoan sâu được bao nhiêu mà cái chất đó nó thấm vô. Rồi bây giờ là những cái chỗ mà không có giếng khoan đó là họ tắm, họ lấy nước đó họ uống, tất cả đều là độc tố hết. Từ giờ hãng nhôm nó ra mà chất chì, chất nhôm nó ra, nó đưa vào trong nước, đưa vào trong cơ thể không tiêu hóa được là bị sạn thận hết, rồi bị cancer hết. Cho nên vì vậy là có phải là tự mình giết mình không? Đó là những cái chuyện mà nó nhiều khi mình thấy là nó là do khoa học nó phát triển, mà nó phát triển mà mình không có control được ấy. Cũng như cái tư tưởng của quý vị á, mình có thể suy nghĩ được, quý vị có thể chế tác ra rất nhiều món ăn, quý vị có thể làm được nhất là nhiều chuyện, nhưng quý vị không có control được cái tư tưởng của mình á, thì tất cả những cái tư tưởng này cuối cùng mình trở thành con người phiền não á. Mình ngồi đó suy nghĩ, mình thông minh lanh lẹ, mình giỏi giang, làm được rất là nhiều việc, chứ quý vị khéo coi chừng đó, những cái lanh lẹ khôn ngoan của mình nó trở thành là một cái người mà loạn tưởng, gọi là Mỹ hay nói là monkey mind đó. Bữa trước có bà Mỹ, hôm qua bà Mỹ bà tới nè, nói tao giờ trong đầu tao á a lot monkey mind. Nhiều monkey mind quá tao không biết phải làm sao. Nói vậy đó là bởi vì á là họ quá giỏi quý vị, họ là một cái người mà cố vấn cho business, tức là những cái công ty, những company, họ có thể đứng trước họ nói quá giỏi đi, rồi ở trong đầu tư tưởng nó bắn ra vậy nè, rồi trở thành sao, bị stress, đau khổ, là bởi vì là quá giỏi. Cho nên người nào mà giỏi mà không có control được cái tư tưởng của mình, cái đó nó đều quay lại, nó mổ hết. Đức Phật nói một câu rất là hay, giống như sắt nó sanh xét, xét trở lại ăn sắt. Nên đó là quý vị làm sao phải control được cái tâm của mình. Cho nên quý vị thấy đó là thường người ta nói là những người hay mà hay chướng là vậy đó. Họ giỏi quá họ chướng. Họ chướng là chướng làm sao? Bởi vì đó họ giỏi quá rồi đó, tự nhiên đó là cái bản ngã nó cao. Rồi cái thứ hai nữa là cái tư tưởng của họ không control được. Họ không control được, giống là con ngựa hoang thôi. Quý vị coi con ngựa hoang là nó không có tự control được bản thân nó, cho nó cứ nhảy múa lung tung, nó nhảy ai đụng đến là nó chà nó đạp. Đó là ngựa hoang thôi. Trở thành vết thù trên lưng ngựa hoang. Đó là những cái mà mình tạo không biết bao nhiêu là tạo, không biết bao nhiêu là nghiệp, tạo không biết bao nhiêu là tội, cho nên có những cái vết thù người ta ghét mình thôi. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là rất là nguy hiểm, là cái chỗ đó. Cho nên làm sao mà quý vị làm chủ được những cái tư tưởng của mình, đó là cái điều rất là quan trọng. cái hay giỏi thật ra nó thuộc về cái thế gian, mà cái giỏi trong đạo là cái người biết giữ được tâm ý mình, đó là cái người mà giỏi ở trong đạo. Còn ngoài thế gian mà quý vị mà có thể làm cái này giỏi, cái kia giỏi, thực ra cái đó chưa thực là giỏi. Quý vị có thể là xây dựng công trình này công trình kia, cái đó chưa thực là giỏi quý vị. Cái chuyện đó là những kỹ sư engineer hay là architect họ có thể họ làm được hết tất cả những cái chuyện đó. Mình là người tu, là cái giỏi là cái người có tâm đạo, trí đạo thôi. Mình có thể build được cái nhà, có thể làm được những cái chuyện mà mình thấy là mọi người tung hô là hay, thật ra không có hay gì hết. Anh thiệt ra ở đây mà Phật tử mà đi đến thiền viện cứ khen sao thầy giỏi thì hay, thầy chế ra cái gì chế kia, thật ra trong lòng rất hổ thẹn. Tại sao họ không khen thầy lên đây thầy tu giỏi, thầy lên đây thầy có cái năng lực đức độ siêu phàm, có khả năng lãnh đạo, có khả năng là hoằng pháp, có khả năng tu hành, có khả năng giác ngộ. Là ta khen như thế mình còn có chút an ủi, sao thầy giỏi quá, thầy làm cái cục này giống cục cây quá, giỏi quá, khen mà mình mừng là mình chết quý vị. Mình có thể làm được những cái đó là cái thuộc cái giỏi của thế gian thôi. Bữa nào mà vô nói sư cô nấu ăn ngon quá cái mình nở cái lỗ mũi, nó không được quý vị. Cái đó là thuộc về thế gian. Những nhà đầu bếp nổi tiếng bây giờ ở Cali á, họ nấu một tô phở 30 đô. Ở ngoài á quý vị, ở ngoài Hà Nội có những cái tiệm phở, biết họ nấu cái chất gì không biết nữa, mà người ăn phải ghét lai dài dài vậy, là 30 đô một tô. Họ nấu ngon lắm, mình đâu có bằng đâu, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mình mới thấy được là những cái giỏi đó nó thuộc về cái thế gian, nó không có cái gì mình là cảm giác, mình cảm giác happy, hạnh phúc về những cái đó. Mà cái hạnh phúc nhất là mình có thể làm chủ được tâm mình, sống được với cái chí đạo mà mình từ từ mình mài dũa những cái hư dở của mình. Đây là mới là cái người tu, người giỏi thôi, chứ không có cái gì hết. Thầy tụng kinh hay, cái đó cũng không có giỏi. Thầy có thể đánh mỏ, đánh chuông, hô thiền, hô trống giỏi, cái đó chưa thật là giỏi. Cái đó là cái xảo của thế gian thôi, cái phương tiện thôi. Nhưng mà thầy đó tu giỏi, cô đó tu giỏi, biết sửa mình, biết chuyển đổi tham sân si phiền não, chuyển đổi những cái hư dở. Đây gọi là bậc pháp khí. Đây mới gọi là bậc pháp khí quý vị, chứ phải pháp khí là mình giỏi những cái kia. Những cái kia giỏi mà thật ra là không có giỏi gì hết. Đúng không ạ? Nên nhiều khi mình có khả năng mình xây được cái tự viện này, mình làm được cái tự viện kia, thật ra cái đó nó cũng là nó thuộc về thế gian, không phải là cái chí đạo. Cái chí đạo là như Phật đó, đó gọi là cái chí đạo, ngồi với cội bồ đề tu hành giác ngộ, những bậc thiền sư giác ngộ, những bậc thánh giả giác ngộ quý vị. Đây mới là cái siêu xuất. Chứ còn tất cả những cái đó thuộc về thế gian. Vì sao? Tất cả các pháp đều là vô thường hết. Quý vị có thể dựng được một cái tôn tượng, quý vị có thể làm được cái hòn non bộ, nó thuộc về vô thường quý vị. 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, hoàng về các bụi hết. Động đất một cái là tan nát, không còn cái gì hết quý vị. Các pháp thường chơi thôi, làm chơi, chứ không phải là cái chỗ chí đạo, chỗ tu hành. Cho nên đó là người mình phải bắt chước những cái hay của cái người xưa là như thế đó. Dở tự răng, tức là những cái dở thì tự răng mình, tức là những cái dở. Người xưa cũng có những cái giỏi, những cái dở những người xưa, thí dụ những cái dở này không phải là bậc thánh hiền mà những người đi trước. Ví dụ như mình thấy cái người kia đó là họ tu làm sao rồi cái cuối cùng ấy, họ tu không có được, đấy là cái dở của họ. Mình thấy tại sao người kia tu mà họ còn sân. Mình không bắt chước cái này được quý vị, mà mình phải tự răn mình. Tại sao người kia bị người ta chửi dữ quá, mình biết là người ta có cái dở gì đó, mình thấy cái dở của người ta tự răn mình quý vị. Nhưng bây giờ mình thường có cái bệnh thấy dở người ta, cái mình khoét ra cho to một chút để cho người ta biết mình giỏi. Mình không có cái đó. Cái người đó vậy đó, tôi không có vậy đâu. Mình nói ra cho ta biết mình giỏi hơn quý vị. Đây là không có phải. Thấy cái dở của người ta, mình tự răng mình. Mình biết mình rồi mình cũng sẽ bị vấp như thế. Giống như quý vị á, mà trên đường quý vị đi như thế này, thấy người trước á, mà dấp ổ gà người ta té cái đuổi, thì mình biết á, là rồi mình cũng có lúc mình cũng sẽ đến đó, và mình sẽ dấp cái ổ gà đó quý vị. Mình biết rồi, tự răng mình cẩn thận nha con, cẩn thận nha. đừng bao giờ mà đến đó mà dấp một cái giống như người ta, đau khổ lắm, tự răn mình như thế. Chứ còn này thấy người ta té cái mình vỗ tay mình cười, mình khoái, mình cười, cái mình không tự răn mình rồi thế nào cười cười thế nào cũng bị té luôn. Giống như thấy người ta cái mình cười, mình cười tức là mình đã tùy hỷ người ta rồi, bắt đầu là cái tâm lòng một cái tâm vô là nó bắt chước lần nào không hay trên nó té. Cho nên là người ta hay nói là ngày xưa cái người hay nhái cà lâm á, người đó rồi cũng bị cà lâm. Mình cứ nhái cái người cà lâm rồi đó, tự nhiên cái mình nói mình nhái thời gian cái tự nhiên mình cà lâm luôn. À, ví dụ như bây giờ cái người bị liệu đi, quý vị thấy người bị liệu cái quý vị nhái thử một lần đó, nó nghiệp nó vậy đó. Rồi cái quý vị bị liệu nào cũng hay luôn à. Cho nên đó là có một cái là mình thấy người ta dở mình đừng có cười người ta hay là mình nhái người ta. Quý vị thấy là cái quả báo nó có liền quý vị. Nên như vậy đó là thấy người ta mà đi mà bị cảnh sát phạt chạy quá tốc độ, cái mình cười, mình nói mình cười người ta đó, đáng đời chạy quá tốc độ. Nhưng mà mình cũng không bao giờ mình nghĩ lại mình coi là cái mình có chạy quá tốc độ hay không. Người ta chạy quá tốc độ người ta bị phạt, đến lúc á mình chạy quá tốc độ mình cũng bị phạt thôi à. Mình thấy người ta cái mình cẩn thận mình dòm lại coi cái kim đồng hồ nó chỉ coi mình đang chạy bao nhiêu mai, mình có phạm lỗi hay là không. Chứ không phải thấy người ta cười à, mình cười thế nào cũng bị ổng quay đèn thôi. Cho nên đó là người xưa hay nói đó là trong cái cuộc đời của mình đó, lúc nào cũng gọi là người nào cũng gọi là thiện tri thức của mình. Người hay là thiện tri thức của mình, người dở cũng là thiện tri thức của mình. Quý vị học đó là có hai cái cách học. Cái học thứ nhất là học cái hay của người để mình bắt chước. Cái học thứ hai nữa học cái dở của người mà tự răng. Cho nên là sống ở trong chùa, ở trong đạo bạn đó, lúc nào quý vị cũng có cái để quý vị học hết trơn á. Không phải là quý vị lên lớp quý vị mới ngồi học, mà trong cuộc sống á, là cái gì cũng là mình có thể học được hết. Trên tổ Triệu Châu mới nói đó là đứa con nít á, mà 8 tuổi á, mà hơn ta thì ta học, ta vẫn học. Mà ông già 80 tuổi thua ta thì ta dạy ông. Tức là ở trong cái cuộc đời của Ngài đó, Ngài đi đến đâu cái gì cũng là cái Ngài cũng có thể học được. Mà bất cứ nơi nào, chỗ nào Ngài cũng có thể răn dạy những người khác đó. Cho nên là cuộc đời của cái người tu hành của mình đó là cũng phải bắt chước cái chỗ này. Là bây giờ răn dạy người khác không, nhiều khi không có nghĩa là mình phải là dùng cái tiếng nói, mà phải dùng cái tâm thành và cái hành động của mình để mà răn dạy. Mình sống cho đúng nghĩa, đây là một cái bài học sống là răn dạy. Còn tất cả dù con nít nó có những cái hay, mình cũng có thể học được. Thật ra nhất là cái người tu đạo, bữa nào mà quý vị á, dòm những cái đứa bé 3 tuổi, cái hồn nhiên của nó mà mình học không được quý vị. Nó nói những lời nói mà nó không có suy nghĩ gì hết, nó nói những lời nó rất là hồn nhiên. Mình cũng nên học được những cái tâm hành đó, hồn nhiên trong sáng như một đứa trẻ. Mà trong nhà thiền mới nói á, là ông già đứa trẻ lên 3 mà tóc bạc phơ là như vậy. Tâm hồn rất là trong sáng, đi đứng nằm ngồi nói năng á, một cách rất là hồn nhiên. Mà thật ra chúng ta chưa thể nào mà được cái hồn nhiên như thế. Quý vị thấy có phải rằng á, là chúng ta càng già chừng nào á, là mình mất đi cái hồn nhiên chừng đó không? Đúng không ạ? Mình lớn tuổi chừng nào thì cái hồn nhiên trong sáng ngày xưa nó không còn. Là bởi vì đó là mình sống theo loạn tưởng nhiều hơn là sống theo cái bản tánh của mình. Bản tánh tự nhiên Phật tâm của mình nó càng xa hơn. Cho nên bây giờ tu rốt sao quý vị tu, cuối cùng quý vị trở lại làm sao mà tu mà nó trở về một cái trạng thái mà giống như một đứa trẻ mà tự khế hợp được với đạo, thì đây mới là cái chỗ cái trí giác, cái chỗ mà nó sáng suốt. Học tất cả pháp môn, cuối cùng không có một pháp môn để mà ứng dụng, không có một pháp môn để mà học, thì tự nhiên đó là lúc đó đó là tất cả các pháp đều là một cái bản tánh của chúng ta hết. Đó là cái chỗ mà quý vị tu là nó đi ngược lại như thế. Chứ không phải là mình càng tu càng lão luyện đó, càng tu là càng cứng cỏi đâu, không có. Càng tu chừng nào nó phải lui về một cái trạng thái hồn nhiên xưa. tu là phải, ngày xưa mình nghĩ á, là người quen là cái ví dụ như ở ngoài đời á, là quý vị tu là quý vị làm việc, quý vị sống là mình quân tập thêm nhiều kinh nghiệm, đúng không? Càng sống lâu nữa càng kinh nghiệm. Ta nói gừng càng già nó càng cay, ta nói như thế. Nhưng mà cái người tu của mình á, thì nó ngược lại. Tu chừng nào á, thì mình phải buông bỏ chừng đó, buông hết những cái kinh nghiệm là cái thói quen chứ không có gì hết á. Những thói quen, buông bỏ hết tất cả những cái đó. Tất cả, kể cả những cái pháp hành ứng dụng mà quý vị cho là mình là học Phật pháp lâu mà lão luyện giỏi trong đạo, uyên thâm, nhưng thật ra các tổ sư, cái uyên thâm của người ta là thật ra không có chỗ uyên thâm mới gọi là cái uyên thâm. Cái uyên bác của người ta là cái chỗ không uyên bác mới gọi là cái uyên bác. Mình cứ tưởng là người đó là gọi là thấu triệt cốt tỷ kinh điển sâu xa gì, nó dữ dội ghê gớm lắm. Mình nó gọi là những cái người mà bậc lão thành lão luyện. Nhưng mà những vị hòa thượng lớn mà cái sống của họ, cái tâm của họ rất là đơn giản. Quý vị sống sao cái tâm đơn giản chừng nào á, là quý vị là hợp đạo chừng đó. Còn cái tâm của mình á, là nó phức tạp chừng nào á, thì nó lại xa đạo quý vị. Suy tư, nghĩ tưởng, tính toán hơn thua, phải làm như thế này, phải giữ như thế này, phải giữ như thế kia. Nhiều khi mình bó buộc mình đó quý vị, tức là những pháp hành của mình quý vị cũng bó mình vào trong một cái khố. Tức là lúc nào là mình cũng là phải như thế, phải làm như thế, thực hiện như thế, sống như thế. Nó mất đi cái đơn giản của cái tự tâm, mất đi cái sống theo cái tâm nó an lành, nó bình thường quý vị. Cho nên đó là cái đó là mới là cái trẻ lại. Cho nên quý vị càng tu là nó càng trẻ lại là vậy. Tâm mình nó trẻ, tâm mình nó già là cái tâm ưu tư, buồn phiền, đau đớn, đau khổ. Tâm trẻ lại là cái tâm đơn giản, hồn nhiên, trong sáng. Đó là quý vị đã trẻ lại rồi. Mà quý vị mà đơn giản chừng nào là quý vị càng khỏe chừng đó. Xem qua sự lập thân nổi tiếng ở đương thời của các bậc tiền bối, ít có ai là không do sự học vấn mà thành đạt. Tức là những cái thành đạt của người xưa đều là do bắt chước làm theo những cái hay của cái bậc cổ đức, Đức Phật, những cái người đạt đạo mà tự thành tựu lại chính mình, học cái xưa, cái hay người xưa để sửa thành mình. Hai là Phật pháp, lý của diệu đạo, thánh nhân thường ngụ ở kinh dịch. Đời chu si, pháp lực của các vị tiên vương hư hoại, lễ nghĩa mất. Sau đó những lời nói trước thật kỳ lạ, thỉnh thoảng tung ra làm loạn phong tục. Đến khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca truyền vào Trung Quốc, thường đem đệ nhất nghĩa đế chỉ bảo cho người mà trước sau dựng lên hạnh nguyện từ bi để hóa độ chúng sanh, đó cũng là hòa theo kịp thời vậy. Ở đây ngài nói là cái lý đạo thánh nhân đương thời, trước khi mà giáo pháp sang Trung Hoa đó, thì nó cũng có thịnh cũng có suy. Nhưng mà đến khi mà nó suy rồi đó, thì những cái giáo nghĩa đó đó là nó không còn, nó mất đi cái lễ nghĩa, và chủ trương của những người đó nó trở thành loạn lạc. Nhưng mà đến khi mà Phật giáo, tức là Đức Phật Thích Ca đó, Đức Phật Thích Ca đệ tử của ngài đã truyền vào Trung Quốc đó, thì đem lại cái đệ nhất nghĩa đế, tức là Bồ Đề Đạt Ma mà sang Trung Hoa đó, mang cái đệ nhất nghĩa đế vào Trung Hoa đó, rồi cho những người trước và người sau, tất cả mọi người đó, mới dựng lên được cái nền tảng từ bi để mà hóa độ chúng sanh, thì đây mới gọi là cái kịp thời. Cho nên đó là lấy cái từ bi làm cái nền tảng. Cái người tu Phật của chúng ta là phải lấy cái từ bi làm cái nền tảng. Quý vị mà không có từ bi đó là quý vị không có cái nền tảng, không có cái căn bản của cái người tu. Cho nên đó, người tu mà thiếu từ bi là không được. Cho nên bây giờ quý vị nghĩ đó là từ bi nó phải phát xuất từ đâu? Tức là phát xuất từ một cái tâm an lành của chúng ta. Và mình coi lại coi mình thật sự mình đã có từ bi hay là chưa. Quý vị nghĩ lại coi mình có đủ từ bi hay chưa? Mình còn giận một người nào đó hay không? Mình còn có những cái gút mắc gì với người nào đó mà mình chưa có tháo gỡ hay là không? Thưa quý vị, nếu mà quý vị còn một chút xíu nào đó là quý vị vẫn chưa có từ bi. Bởi vì mình chưa thương được những người mà khó thương. Thứ ba là dứt lòng tham và thực hành hạnh lợi tha. Người làm chủ một phương muốn thực hành lẽ đạo mà mình đã có được để làm lợi cho người, trước tiên phải đánh đổ lòng tham muốn của chính mình để ra ơn cho người, nhúng lòng mình xuống đối với hết thảy mọi giai cấp và coi vàng lụa như phân thổ. Được như thế, đương nhiên bốn chúng sẽ luôn tôn kính và hướng về mình. Ngài nói người làm chủ một phương muốn thực hành lẽ đạo mà mình đã có được thì để làm lợi ích cho người đó, thì đầu tiên là phải không có cái sự tham muốn của chính mình để ra ơn cho người. Tức là mình không có làm một cái gì gọi là mình ham muốn cho mình được có cái uy tín, ham muốn cho mình được có cái danh. Tức là mình không vì mình mà để lúc đó mình mới có thể là giáo hóa cho người được. Nhúng mình xuống đối với hết thảy mọi giai cấp, tức là nhúng mình xuống, tức là phải sống có cái lòng khiêm hạ đó, lúc nào cũng coi mình là nhỏ nhiệm hết. Cho nên ngày xưa người ta hay nói đó là, người xưa hay nói là cái người tu là phải coi mình như là đôi dép bỏ vậy đó. Đôi dép bỏ là dục cho thùng rác đó, đó là không có xài được nữa. Người tu của mình phải thấy như vậy. Mình đừng bao giờ mà thấy mình là cái bậc tôn quý, cái bậc tôn kính, người ta phải tôn kính. Mình đi ra mà người ta không tôn kính mình buồn á, là cái bản ngã của mình nó cao lắm quý vị. Cho nên á, nhiều khi á, là người ta mà không để ý tới mình một chút mình buồn, mình đau đớn. Tức là cái bản ngã của mình nó cao. Mình là cái gì? Mình phải thấy mình là nhỏ nhiệm hơn hết. Mình chỉ là cái một cái gọi là thấp nhất. Thì như vậy đó là mình mới có thể yên lòng được quý vị. Giống như nếu mình ngồi trên đất á, thì có té đó thì chỉ té trên đất mà thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị ngồi trên cành cây cao một thước là quý vị té nó hơi đau. Quý vị mà ngồi ở trên lầu 2 mà quý vị rớt xuống té là ít ra là cũng phải là tán thân bất tội rồi. Nhưng mà quý vị ngồi trên cái lầu 3 mà quý vị rớt xuống đó là hết 90% quý vị chết. Bởi vì mà đứng trên lầu 4 thì rớt xuống là tan thay nát thịt. Cho nên đó là mình ở cái vị trí thấp nhất là quý vị gọi là an toàn nhất. Đây mới gọi là cái chỗ mà mới có thể là mình được an ổn nhất. Cho nên đó là lúc nào á, mình cũng đặt mình cái vị trí nó dở nhất trước. Cái cách mà xây dựng của Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm đó, khi mà Ngài lên trên thiền viện Trúc Lâm đó, Ngài xây một cái thiền đường. Ngài nói cái thiền đường này đó, Ngài chỉ mong là khoảng chừng 40 người tu thôi. 40 người tu. Ngài xây cái thiền đường khoảng chừng 40 người tu. Rồi thiền đường xây xong rồi đó, người ta mới, quý thầy mới về tu lên tới 60, 80. Nó trở thành gấp đôi rồi. Ngài tính nó là một người ngồi đó là nó phải cách khoảng xa một chút để cho nó thoáng. Nhưng mà cuối cùng đó là phải ngồi gần lại một chút, bởi vì là cái số lượng nó tăng gấp đôi. Thì lúc đó Hòa Thượng mới nói đó, ngày xưa tôi cứ nghĩ mong mỏi thôi là khoảng chừng 40 tăng thôi, mà họ ham tu, họ dám lên đây họ liều chết, họ dám lên đây họ tu là tôi nghĩ là đủ rồi. Nhưng mà không ngờ là lên 80. Chứ bây giờ nó hơi chật. Mặc dù á, là tại sao mình không nói, tại sao mình không làm trừ bì ra đi. Mình nghĩ á, là bây giờ mình xây cái thiền đường 200 người đi. Rồi nếu mà dân số mà nó tăng lên á, mình khỏi cần xây cái khác, đúng không? Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà mình cứ nghĩ rằng là 200 người mà rủi mà có 20 người thì thôi là nó lạnh lẽo vô cùng quý vị. cái chánh điện mà 40.000, 4.000 feet, 4.000 square feet, 6.000 square feet, mà Phật tử có mười mấy người, lạnh lắm quý vị, lạnh lắm. Còn một cái nhà đó, một cái chánh điện đó, là khoảng chừng 200 square feet thôi, mà dù cho 5 người cũng cảm giác ấm cúng là như vậy. Bởi vì Hòa Thượng á, mình thấy tại sao mà Ngài không có nghĩ, Ngài tính trước thấy vậy đi. Nhưng mà cái lòng của Hòa Thượng á, là cái rất lúc nào là cũng mình nghĩ cái chuyện là thấp nhất thì mới làm được những cái chuyện mà nó phi thường nhất. Quý vị, lúc nào mình đặt ở cái góc độ mình là dở nhất thì mình mới có thể là thành tựu được những cái lớn. Người tu mình cũng như vậy đó quý vị. Mình cứ tưởng á, mình gọi là mình lúc nào mình cũng hy vọng để rồi mình thất vọng. Mình tưởng mình đến đó đó là người ta là chống kèn á, là chống bát nhã, chuông bát nhã để mà rước thỉnh mình. Hay là ít ra cũng phải có người tiếp tân, có người thị giả rồi đến đưa mình đến một cái vị trí mà mọi người phải vỗ tay tung hô. Mình nghĩ như thế. Nhưng mà khi đến đó rồi đó, chúng chẳng ai đưa, cũng chẳng ai dòm, cũng chẳng ai để ý mình. Đau đớn vô cùng. Đầu tiên đi đến đâu á là mình phải hoạch định trước. Cho nên nó là quý vị Phật tử cứ nói là nó thầy đi đến đâu người ta tung hô đến đó, mình sợ gần chết. Rủi người ta không tung hô rồi sao? Cho nên lúc nào nghĩ là mình lúc nào là cũng phải giống như là cũng phải mình nghĩ là lọt chọt á, lủi kiếm chỗ nào ngồi yên ổn là mừng rồi. Nhưng mà nếu mà người ta quý mình là tốt. Nhưng mà người ta không quý mình cũng có chỗ gọi là yên thân lập mệnh quý vị. Nên kể cả là vấn đề mà tài mãn đi giảng cũng vậy. Không bao giờ nghĩ rằng trong cái hội trường mình giảng là 200 người, 300 người, 500 người đâu. Mình cứ nghĩ nếu một người còn muốn học Phật Pháp, mình vẫn giảng dạy cho người ta hiểu. Phật tử họ tổ chức cái hội trường, họ nói con sợ quá thầy ơi, hỏi sợ cái gì? Con sợ là không có người. Nhưng mà tài bản nói không có sao đâu quý vị, một người cũng giảng. Nếu mà lỗ đó thì cái tiền mà có ai cúng dường thì bù lại cho. Sợ lỗ. Nhưng mà thường là sợ Phật tử nhiều khi họ sợ mất công, nghĩa là tổ chức ra mà lại không có người thì sao. Nhưng mà mình cứ nghĩ cái chỗ thấp nhất, cái chỗ dở nhất, mình đến đó mình ngồi trên đó. Chứ còn không mình cứ nghĩ là tôi giảng là phải 100 người, 200 người mà lên nhìn xuống 10 người là giảng không được quý vị. Giảng không được bởi vì đó là mình thấy là bị thất vọng quá. Cái tâm thất vọng là thua rồi. Cho nên ngồi một người giảng mà cũng giống như là 100 người ngồi. Hai người ngồi cũng giống như là 200 người ngồi. Cái tâm bình đẳng như thế cho nên mình mới không bị thất vọng. Mình đi mình tưởng là người ta mang vòng hoa đeo cổ mình, rồi nguyên đoàn nó ra, và không ngờ ra có người lọt chọt. Nhiều khi họ chẳng thèm xuống xe chào mình đó, thầy lên xe đi đó, nó kẹt xe, thầy lên xe đi nó kẹt. Giống như ma đuổi vậy đó. Tự mình mở cửa, tự mình chui vô, tự mình xách vali hành lý để lên xe đi luôn. Mình phải tính trước cái chuyện đó. Mà vậy mà nó an ổn quý vị. Mình phải biết mình ở cái vị trí mà nó thấp đó, lọt thấp thấp nhất là nó khỏe. Mình đừng bao giờ mà mình nghĩ là người ta sẽ tôn trọng mình, kính trọng mình, người ta sẽ tôn xưng mình, không được. Thì cho vậy là phải quên mình. Lúc nào cũng thấy mình nó thấp, để an toàn. Đây là cái kinh nghiệm mà thấy vậy đó, mình không bị thất vọng. Chứ không thôi là mình bị thất vọng hoài. Bởi vì mình đã nhiều lần bị thất vọng rồi, cho nên phải rút cái kinh nghiệm đó. Lúc nào mình cũng sống là sao mà cho nó nhỏ chút xíu thì nó khỏe à. Và coi vàng lụa như là phân đổ, tức là coi của cải vật chất giống như là phấn thổ ha. Đây không nói là phân nặng quá ha, dùng từ phấn thổ. À đây nó là phấn thổ. Chữ phấn thổ này đó là phẫn, đúng là chữ phẫn đó. Đó là những cái mà như là đồ bỏ thôi. Mình không có xem thường. Giống như bây giờ là quý vị người ta đến cúng dường cho mình bất cứ cái gì, quý vị phải nhận cái lòng của họ. Mình không thể nào mà nhận vật chất được. Ví dụ nhận vật chất là quý vị sai, người ta cúng dường 2 đô mà mình nhận cái lòng của họ, mình vui. Chứ còn nếu mà quý vị ở trên vật chất, ở đây cái kinh nghiệm mà quý vị thấy á, người ta cúng dường á mà 100 đô thì quý vị cầm cái bao thơ là quý vị cảm giác cái gì vui. người ta mang đồ lên cúng dường cho chùa là gạo tốt quý vị mừng, mà gạo xấu này không biết cho ai đây ạ. Mình chỉ cần quý vị mà có cái tâm đó là tự nhiên là vật người ta mang đến mà quý vị đã có sự vui buồn trong lòng là thấy thất bại rồi. Bây giờ nhận cái tấm lòng của người ta. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử nói cái này chùa đâu có xài đâu, thì nhận làm cái gì? Thưa quý vị, dù xài hay không xài, nhận tấm lòng của người ta cho người ta hoan hỷ là được rồi. Có nhiều khi Phật tử mang cái đồ mà họ xài rồi họ bỏ trong kho, không biết là có thể nói là mấy chục năm về trước rồi mà không có chỗ để, họ mang lên chùa cúng dường cho mình. Thưa quý vị, cũng nhận lấy cái lòng của họ đi. Đó hả? Mình không xài chỗ này, mình xài cái chỗ khác. Còn không á, mình dẹp rác cho họ cũng có phước, cũng không sao cả quý vị. Nhiều khi họ mang bữa trước, mang một chiếc xe lên, họ nói á, xe này xe cắt cỏ, họ cắt một hai lần. Mà thưa quý vị, mình cắt không có được. Có chiếc xe nào mà cắt một hai lần mà cắt cỏ không được đâu. Thôi mình mang ra ngoài garage sale ở ngoài phía sau đó. Rồi mà mang một chiếc xe xúc tiết, nổ máy lên nó cứ cạch 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 cạch, mà nhớt nó cứ chạy, xúc tiết đến đâu là nhớt nó chạy đến đó quý vị. Xe ngon lắm thầy, ngon lắm, ngon lắm, xài đi ngon. Mình nhận tấm lòng của họ quý vị, vật chất không thành cái vấn đề, rồi nhận xong rồi mang ra garage sale phía sau để nó luôn cho nó làm cái đồ cổ cũng không sao quý vị. Nhưng mà họ vui, họ nghĩ là họ cũng làm một cái gì đó cho chùa, họ làm được gì tam bảo, phước họ nó tăng trưởng. Đây là chỉ nhận cái tấm lòng của người ta mà không nhận ở trên cái vật chất. Những cái đồ ăn mà nhìn vô là mình biết ăn vô là máu nó lên rồi đó, thôi cũng ăn một chút để cho người ta vui đi chứ còn mình bây giờ thôi mình ráng mình ăn cái đó, mình phải tìm một cái thứ khác mình ăn vô để chế ngự nó. Ví dụ như ăn cái đồ cao máu, mình phải kiếm rau cần hay là cần tây gì đó mình ăn vô, uống miếng nước chút vô để cho nó dằn lại cái đó, để cho mình cái cơ thể của mình nó tốt. Nhưng mà họ hoan hỷ đó. Chứ còn không thì nhiều khi cái vật thực người ta cúng bằng cái tấm lòng của ta mà mình không nhận. Ngày xưa quý vị biết là những người mà Đức Phật độ, những cái người mà khiến họ sanh lên cõi trời là nó phi thường lắm. Bữa đó ngài Ca Diếp mà cái chuyện này á, mình không biết cái chuyện nó có hay không có, mà trong sử để lại mình thấy sợ dữ lắm. Cái người cùi á, họ kiếm được cái bát cháo thôi, hai tay dưng lên á mà cúng dường ngài Ca Diếp mà tay nó run xong biết rụng cái lóng tay vô trong đó luôn. Ngài Ca Diếp nhận cái bát cháo đó quý vị, ngài định đi, nhưng mà ngài tự biết là cái người này á nghĩ là mình nghèo khổ như vậy, còn ngài Ca Diếp là tôn quý như thế, chắc là nhận cho mình vui rồi đi kiếm chỗ khác đổ thôi, làm gì có chuyện mà ăn. Ngài ngồi đó, ngài uống bát cháo đó luôn quý vị. Cái người đó đó họ được sanh lên cõi trời, cái lòng quá sức là hoan hỷ đi, vị chúng sanh đó quý vị. Chứ còn vật chất không có. Những cái công hạnh đó không biết mình tu bao nhiêu kiếp mình mới làm nổi cái chuyện đó, nhưng mà thấy mình rất là tùy hỷ, mình nguyện mình phải làm được. Thế là cho nên Đức Phật đó là cái đứa trẻ mà cúng dường một nắm cát cho Đức Thế Tôn, tại vì nó đang bài hàng ra đó, là con nít nó hay chơi đồ hàng, nó lấy cái chén cái muỗng dùa, nó nói đây là cơm nè, đây là canh nè, nó bài ra nó bán. Thấy Đức Phật đi ngang bưng bát đi xin ăn, nói đây là cát mà nói là đồ ăn nè, bưng cát lên hai tay quỳ xuống cúng dường Đức Thế Tôn bằng một cái tấm lòng thành. Ngài đưa cái bát của ngài đó quý vị để cho nó đổ cái cát đó vô, ngài mới đưa qua cho A Nan, con mang cái cát này con rải chứ chỗ cái đường thiền hành của Như Lai đi. Ngài tiếp tục ngài đi khất thực. Đứa bé sau này trở thành A Dục Vương một cái kiếp sau, là một ông vua mà có thể tác tạo lên là 84.000 cái bảo tháp để thờ Xá Lợi của Như Lai, tháp A Dục đó. Quý vị thấy không, tác tạo nên cho người ta vì người ta. Quý vị phải coi chừng lại đó, nhiều khi coi lại người ta cúng cái gì đó, là quý vị có sự vui buồn trong đó là khiến cho người ta thối tâm. Dù ta cúng cái nhỏ nhưng mà mình rất là hoan hỷ vì chúng sanh mà mình làm, vì thương người ta. Từ bi là nền tảng mà, đúng không? Mình thương người ta, mình nhận để cho người ta hoan hỷ. Người ta hoan hỷ, người ta phát được cái phước. Như vậy đó là mình đã tác thành cho chúng sanh. Bởi vì mình là đóng một cái vị, cái vai trò đó là cái người mà đại diện Như Lai mà, làm việc Như Lai mà, đúng không? Thay mặt Như Lai làm việc Như Lai mà khiến cho người ta đau buồn thì không được, cho nên phải làm cho người ta thực sự người ta hoan hỷ. Khi người ta hoan hỷ là tự nhiên á, là tâm của người ta phát được, ta phát được đó, thì như vậy đó là mình mới gọi là vị chúng sanh. Được như thế, đương nhiên bốn chúng sẽ tôn kính hướng về mình. Mình được như thế đó là tất cả mọi người đều là quy ngưỡng hết, quy ngưỡng về với chánh pháp, quy ngưỡng về với Phật pháp, quy ngưỡng về với cái con đường sáng suốt mà Đức Phật và chư Tổ đã đi. Nguyện đem công đức này hướng về tăng